Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý tăng ni và toàn thể Phật tử, hôm nay tôi về chùa Vạn Đức để nói một thời pháp cho tất cả tăng ni trong mùa an cư và Phật tử được nghe. Với cái thời pháp này, chúng tôi nói chuyên đề về Thiền Tông để cho quý vị có cái nhận định rõ về cái đường lối tu thiền của tổ tiên mình từ trước. Nếu nói Phật giáo Việt Nam thì chúng ta không thế nào mà bỏ qua được cái đường lối tu thiền của chư tổ từ xưa đến nay. Đường lối tu thiền đó, nếu mà xét kỹ thì thấy rõ ràng Phật giáo Việt Nam là một Phật giáo chuyên về Thiền Tông. Từ thế kỷ thứ sáu thì có tổ Tỳ Ni Đao Lưu Chi, ngài là người Ấn nhưng sang Trung Hoa học đạo với tổ Tăng Sáng, là vị tổ thứ ba ở bên Trung Quốc. Thì ngài ngộ đạo, tổ Tăng Sáng bảo đi về phương Nam truyền bá, thì ngài sang Việt Nam chúng ta ở chùa Dâu hiện giờ đó, hiện còn cái tượng của ngài ở đó, ngài truyền bá về Thiền Tông, coi như ngang với tổ thứ tư là tổ Đạo Tín ở Trung Quốc. Rồi sau đó đến thế kỷ thứ chín thì có tổ Vô Ngôn Thông là người Trung Hoa, đệ tử của tổ Bá Trượng ở Trung Quốc, ngài sang Việt Nam truyền thiền, đó gọi là cái tông Vô Ngôn Thông. Rồi sau này một thời thì có những ngài Thảo Đường, ngài ở bên Chàm truyền bá, khi mà nhà là Lý qua chinh phục Chiêm Thành thì bắt được những người đem về, trong đó có ngài. Khi về tại thủ đô Hà Nội rồi thì điều tra ra mới biết ngài là một thiền sư. Từ đó các vua nhà Lý cũng kính phục ngài, tôn sùng ngài, và ngài trở thành một cái hệ phái gọi là hệ phái Thảo Đường. Như vậy thì từ thế kỷ thứ sáu mãi đến thế kỷ thứ mười trở về sau, Thiền Tông nó hưng thịnh ở Việt Nam do ba cái hệ phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường. Nhưng đến thế kỷ thứ 13 thì ngài vua Trần Nhân Tông khi còn là thái tử, tức là thái tử Khâm, thì vua Trần Thánh Tông gửi cho Tuệ Trung Thượng Sĩ để học đạo lý, và được học đạo lý rồi, khi ngài từ giả trở về để lên ngôi thái tử thì ngài hỏi Tuệ Trung Thượng Sĩ rằng cái mục tiêu chủ yếu của thiền là gì. Thì Tuệ Trung Thượng Sĩ bèn nói một câu nguyên văn chữ Hán: phản quan tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Nghĩa là quay lại chiếu soi ở nơi mình, đó là bổn phận sự chính, không phải từ bên ngoài mà được. Như vậy thiền mà ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ nói cho vua Trần Nhân Tông, hay nói là thái tử Khâm, thì chỉ cho cái sự phản quan lại nội tâm mình để rồi được ngộ đạo, chứ không có chuyện gì khác hết. Sau khi được lên ngôi thái tử và đến được truyền ngôi làm vua, tức là hiệu Trần Nhân Tông, là vị vua thứ ba của đời nhà Trần. Ngài làm vua được một thời gian, tức là đã có người con lớn thay thế. Ở đây tôi không nói về chiến tranh, mà tôi chỉ nói là cái kế thừa thôi, tức là có người con lớn có thể thay thế được. Thì năm ngày 41 tuổi, ngài trao hết quyền hành cho con, ngài đi xuất gia. Xuất gia ngài lên núi Yên Tử và lại chỗ Ngọa Vân Am, tức là cái rừng trúc ở Ngọa Vân Am. Ngài có một cái thất ở đó, ngài chuyên tu, coi như 5 năm ngài tu khổ hạnh. Vì vậy mà để là Trúc Lâm Đại Đầu Đà, tức là ngài là một vị tu khổ hạnh ở trên cái rừng trúc. Có khi thì nói Trúc Lâm Yên Tử Đại Đầu Đà đó. Thì ngài chuyên tu khổ hạnh 5 năm ngài mới hoàn toàn ngộ đạo, rồi từ đó về sau ngài mới đi truyền bá. Ngài truyền bá được thời gian thì trong cái khi ngộ đạo xong, ngài lập thành một cái hệ phái để gọi là hệ phái Trúc Lâm Yên Tử. Như vậy cái hệ phái Trúc Lâm Yên Tử ra đời, tóm gọn những cái tinh ba của ba cái hệ phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông, Thảo Đường, kết tụ thành cái hệ phái Trúc Lâm Yên Tử. Như vậy thì hệ phái Trúc Lâm Yên Tử ra đời tu thiền là một vị vua Việt Nam, rồi đi xuất gia tu thành đạo, đi truyền bá thiền tông đó. Như vậy thì cái hệ phái này mới thuần túy là người Việt Nam. Vì vậy mà cái hệ phái Trúc Lâm Yên Tử ra đời thì các hệ phái kia đều vắng mặt, không còn có sự phát triển nữa. Nhưng mà thời gian của ngài truyền bá từ thế kỷ thứ 13 cho đến thế kỷ thứ 15, sau khi nhà Trần mất, đến nhà Lê lên, vì sợ ảnh hưởng của nhà Trần cho nên nhà Lê không chấp nhận Phật giáo mà chấp nhận Nho giáo. Rồi từ đó thì cái hệ phái Trúc Lâm Yên Tử lần lần tiêu mòn cho đến mất tung tích. Sau này từ thế kỷ 18, 19 thì ở Việt Nam chia làm hai, đàng trong và đàng ngoài. Đàng ngoài thì vua Lê, đàng trong thì chúa Nguyễn. Như vậy thì đàng trong thì có thỉnh các vị tổ từ bên Trung Quốc sang để mà truyền bá Phật pháp, thì các tổ đó chịu hệ phái của tổ Lâm Tế. Và đàng ngoài cũng có thỉnh các vị tổ từ Trung Quốc sang, thì những vị đó cũng là cái hệ phái Lâm Tế hoặc Tào Động, như ngài Chiết Công vân vân. Ở trong đây thì ngài Nguyên Thiều, ngài Liễu Quán vân vân. Ngài Liễu Quán là một thiền sư Việt Nam hẳn, còn ngài Nguyên Thiều tức là người ở bên Trung Hoa sang, và các tổ chúng ta hiện thờ ở đây cũng từ Trung Hoa sang ở trong thời nhà Nguyễn, đều chịu ảnh hưởng của hệ phái Lâm Tế. Nói như vậy là tôi tổng quát lịch sử thiền cho quý vị thấy nước Việt Nam Phật giáo truyền bá từ thế kỷ thứ ba mãi cho đến ngày nay đều là tu thiền. Những cái thiền đó lúc trước thì có gọi là Tỳ Ni Đa Lưu Chi, gọi là Vô Ngôn Thông, gọi là Thảo Đường hay là Trúc Lâm Yên Tử. Nhưng sau này các tổ ở Trung Hoa sang truyền thì đều chịu ảnh hưởng thiền lâm trế. Như vậy nói cho quý vị biết khái quát, bây giờ tôi đặt câu hỏi tất cả quý vị thờ kính tổ lâm trế, nhưng mà biết ngài tu như thế nào, ngộ như thế nào chưa? Đó là một cái câu hỏi tôi đặt ra để cho tất cả quý vị lưu tâm. Chư hòa thượng mình, vị nào tịch cũng đều để từ lâm tế hoặc là chánh tông hoặc là gia phổ vân vân, như vậy tức là đều chịu ảnh hưởng thừa kế của cái dòng lâm tế. Như vậy thì tổ lâm tế ngài là người thế nào, tu làm sao, ngộ đạo thế nào mà truyền bá tới ngày nay? Đó là một vấn đề. Bởi vì chúng ta là người tu theo Phật, theo chư tổ, có bổn phận phải nghiền ngẫm, phải tra cứu lịch sử của các ngài trước để cho mình biết rõ ràng, rồi mình mới có thể nhận định sự tu hành ra sao. Nhưng mà thiệt ra thì đa số chư tăng chư ni mình hơi hời hợt quá, cứ xưa bài nay làm vậy thôi chứ không có chịu tra cứu. Tôi là con người hơi khó tính, làm cái gì tôi phải biết cho rõ tôi mới chịu, chứ còn biết không rõ thì tôi không ưng làm. Vì vậy mà tôi phải tra cứu cho kỹ về lịch sử chư tổ mà tôi đã viết được quyển Thiền Sư Việt Nam và các tổ Trúc Lâm vân vân. Như vậy thì quý vị nên hiểu cho kỹ. Đối với chư tổ ở Trung Hoa, tôi đã có 3 quyển đã dịch là Thiền Sư Trung Hoa tập 1, tập 2 và tập 3, để những vị nào nghiên cứu, đọc thì hiểu được gốc gác phát xuất thiền từ Trung Hoa sang Việt Nam như thế nào. Nhưng giờ đây tôi dẫn riêng tổ Lâm Tế, vì tổ Lâm Tế là ảnh hưởng sâu đậm nhất ở Việt Nam, để cho quý vị hiểu đại khái. Tổ Lâm Tế nguyên hiệu là Nghĩa Quyền, ở cuối đời Đường. Ngài phát tâm tu rất là thiết tha, ngài ít nói mà lại có hiểu sâu thâm thúy, nên khi tới chỗ hội Thiền Sư Hoàng Bá, tức là Thiền Sư Hy Vận ở núi Hoàng Bá, tức là đời thứ tư sau Lục Tổ Huệ Năng, ngài Thiền Sư Hy Vận ở núi Hoàng Bá, cho nên thường gọi là Tổ Hoàng Bá. Khi đến đó để học đạo thì ngài ở học đạo rất là thiết tha, tu hành rất là cẩn mật, và nhất là cái hạnh kiểm tề chỉnh nghiêm trang, ít nói, cho nên trong chúng kính nể ngài. Nhưng mà ngài ở trong hội đó lâu quá mà không bao giờ hỏi tổ Hoàng Bá câu nào hết. Hôm đó được ngài chi sự mới khuyên, sao huynh ở đây lâu quá mà không thưa hỏi thầy câu nào để mà hiểu đạo? Thì tổ nói, tôi biết hỏi gì đây? Thì ông tri sự mới khuyên, thôi giờ huynh hỏi câu thế nào là đại ý Phật pháp, thử coi tổ dạy sao. Thì ngài nhận lời. Thì hôm đó tổ Hoàng Bá khi mà thăng đường để mà thuyết pháp cho chúng, thì ngài bước ra, ngài hỏi bạch hòa thượng, thế nào là đại ý Phật pháp? Tổ Bá Trượng đập cho một gậy, không nói câu nào hết trơn, đập cho một gậy rồi đuổi xuống. Thôi ngài cũng đi xuống. Rồi năm ba hôm sau ông sư sự suối nữa, huynh lên hỏi lần nữa coi. Ngài lên hỏi cũng đắp y đàng hoàng lên hỏi bạch hòa thượng, thế nào là đại ý Phật pháp? Tổ đập cho một gậy nữa, đuổi xuống. Như vậy thì quý vị nghĩ thời nay mà chúng ta bị đánh hai gậy vậy còn cam ở đó không?